Cô đúc kết lại pháp như thật nha. Chắc tại cô nói mà cô không có ghi lên bản, thật ra nghe rồi trí tuệ bắp dế quên hết. Ở trong kinh Nikaya đó, cái văn rất là bình dân, rất là dễ hiểu. Mà cô nhận thấy có một điểm hay nữa là có nhiều cái ấn tượng lắm quý vị. Nghĩa là cái gì mà muốn cho mình để ý đó, có những cái hình ảnh ấn tượng lắm. Thí dụ như nói trí tuệ bắp dế đó, quý vị nghe một lần quý vị nhớ hoài à. Còn thí dụ như cái bài kinh về ăn uống á, cái tựa là tử nhục là thịt của đứa con. Đó, cái đó ấn tượng ghê không? Ấn tượng ghê lắm. Thì có nhiều cái loại gọi là thức ăn của con người. Mà cái thức ăn thứ nhất là người đời bình thường đó, ăn uống mà đam mê ưa thích đó, ăn mặn, ăn đủ thứ đó, giết hại chúng sinh mạng đó. Đức Phật nói cái đó là tử nhục. Ăn những cái thức ăn đó giống như ăn thịt đứa con của mình vậy đó. Để cho làm chi? Gây một cái ấn tượng trong tâm để mình gây sợ, mình đừng có đam mê. Tại vì đam mê ăn uống là một cái lậu hoặc, phải không? Tài sắc danh thực thì thực ở làng uống. Người ta có thể giết nhau vì miếng ăn, hoặc là gây đau khổ, tranh chấp, chiến tranh cũng có thể là vì miếng ăn thôi á. Khi mà mình muốn có danh vọng, có quyền thế để làm chi? Để mình ăn ngon, để mình được ăn uống đầy đủ, thỏa thuê. Cho nên cái ăn đó, nó là một cái đam mê mà trở thành bản năng đó quý vị. Bản năng sinh tồn của con người đó nha. Cho nên Đức Phật nói ăn uống mà cái kiểu đam mê, cầu kỳ, ham ăn ngon giống như ăn thịt đứa con. Thì trong bài kinh nó đưa ra cái ví dụ như thế này nè. Hai vợ chồng với đứa con nhỏ đi qua sa mạc mà đi lạc rồi đói khát, giết đứa con để ăn thịt. Đó, đưa ra cái ví dụ mình đọc của mình nó đánh mạnh vô cái tâm mình, nghe một cái ấn tượng liền. Để cho mình đừng có tham đắm ăn uống mà làm hại tới người khác, làm hại tới sinh vật khác. Thành ra cái trí tuệ mà nói trí tuệ bắp dế cũng vậy, nghe cái là quý vị nhớ hoài à. Quý vị về sẽ nhớ trí tuệ bắp dế liền. Tức là mình ngồi đi mình nghe mình hiểu, đứng dậy đi về là quên hết đó, kêu trí tuệ bắp dế. Trong kinh nói rõ ràng giống như thức ăn mình để trên bắp dế của mình vậy đó. Mình đứng dậy thì nó rớt xuống đất. Mình nghe pháp nó cũng hiểu hiểu, nhưng mà đứng dậy cứ quên hết à. Kêu trí tuệ bắp dế nha. Bây giờ cô trở lại cái bài pháp như thật. Hồi sáng cô đã nhấn mạnh tại sao mà có chữ giống như, phải không? Hiểu rồi không? Giống như thiệt à, thì kêu là như thật. Có khi trong kinh dịch là như chân, thì chân với thật cũng giống nhau thôi. Như chân khác với chân như nha. Nhưng mà cô không có nói tới chân như đâu. Mấy em này còn mới lắm, không có nói nhiều nhức đầu. Nhưng mà mình cứ hiểu pháp như thật đó là cái bước đầu mình thực hành. Tức là phải sử dụng giác quan để mà nhìn ngắm hay là xúc chạm với thế gian bên ngoài. Thì nhận biết như thế nào? Đúng y với cái nó hiển hiện trước giác quan của mình thôi. Thì đó kêu bằng thấy biết, nghe biết hay xúc chạm biết như thật. Có nghĩa là mình không có suy luận, mình không có tưởng tượng gì thêm hết á. Mình không cần nhớ cái gì của quá khứ đem ra so sánh, không có cần phân biệt để mà chê khen gì hết á. Mình thêm những cái đó là nó không phải như thật. Thí dụ mình thấy một người, biết rồi thôi, ngừng. Còn nếu như mình nói cái người này hồi đó, đó xấu lắm, bây giờ coi chừng nó bất lương, thì cái đó là gì? Mình dán nhãn cho người ta rồi. Mặc dầu trong quá khứ người ta xấu thiệt, nhưng mà mình đem cái kinh nghiệm quá khứ, bây giờ mình dán vô người ta trong bây giờ, thì tức là mình dán nhãn người ta, hiểu chưa? Mình chụp mũ người ta, tại vì mình biết cái tâm, cái lời nói, cái hành động nó luôn luôn thay đổi mà. Hồi xưa người ta xấu, bây giờ người ta biết tu rồi, người ta tốt rồi, nhưng mình vẫn đem cái chuyện đời xưa mình dán nhãn vô bây giờ. Cho nên cái đó chứng tỏ rằng cái tâm của mình xấu. Hiểu chưa? Đó, cái pháp như thật nó tránh mấy cái đó đó. Không có chụp mũ dán nhãn ai hết. Thí dụ như có người hôm nay đi về rồi, người ta đi về, mình biết người ta đi về, về sớm, mình biết người ta về sớm. Mình đừng có suy luận cái gì thêm hết á. Mình suy luận cái gì thêm á là mình tưởng tượng, mình gán vô trong cái sự kiện đó, thì nó có tính cách chủ quan rồi. Hiểu không? À, ví dụ người ta về sớm, cái mình ngồi mình suy luận, có việc gì bận không? Về để đi kiếm tiền phải không? Hay là làm biến đi tu học? Đó, những cái suy luận như vậy là cái tâm mình nó rối ren, mà nó thiên vị, nó dán nhãn người khác. Mà thường thường mình dán nhãn xấu không à. Cho nên mình không có suy luận thêm, không có tưởng tượng thêm. Cái tâm mình đứng dừng, đứng dừng lại liền. Người ta nói hôm nay người ta về sớm, mình biết người ta về sớm, thôi chấm dứt. Thì cái tâm của mình bình an, cái tâm của mình trong sạch liền. Bây giờ quý vị thấy cô uống nước này nha. Cô uống cái gì vậy? À, biết cô uống gì không? Ừ. Ừ, đúng rồi, đừng nói gì thêm hết á. Ừ. Hãy mình suy diễn thêm là mình nói có khi đúng có khi sai. Có khi có người nói cô uống nước, người nói cô uống trà, người nói cô uống rượu, ví dụ vậy đi. Thì cái đó là cái đầu của mình là suy luận, phải không? Là mình chụp mũ hay là mình tưởng tượng theo ý của mình. Thì ở trong cái chỗ suy luận đó, nó có cái chủ quan, mà cái chủ quan đó là cái ngã, bộ mặt của cái ngã là chủ quan. Như vậy quý vị thấy cái ích lợi của cái pháp như thật, phải không? Cái tâm mình dừng lại liền, nghĩa là mình chặn lại liền cái vọng tâm vọng tưởng của mình liền bằng pháp như thật. Nó hay chỗ đó đó. Nhưng không phải mình bắt cái vọng tâm nó dừng, không phải. Nó khác với cái pháp không nói. Cái pháp không nói là bắt cái vọng tâm nó phải dừng, mình ra lệnh nó không được nói thầm là mình bắt nó dừng. Còn lần này mình không có bắt nó dừng, nhưng mình thấy sao biết y vậy, tự khắc những cái khác nó dừng à, phải không? Có nghĩa là đây mình đi vô liền cái chân tâm, thì những cái ý nghĩ gì lang bang bên ngoài nó tự động không có thể khởi lên được. Thành ra giống như là mình an trụ chân tâm thì vọng tâm nó tự nhiên bị hàng phục, phải không? Còn khi quý vị ra lệnh không nói là quý vị chặn cái miệng của vọng tâm. Phải không? Không cho nó được nói. Mình dán nhãn những cái lời nói ra là vọng tâm, có khi nó là kiến giải của chân tâm mà mình không biết. Mình vẫn bắt nó im. Im im. Cái chỗ đó đó là chỗ quý vị thực hành mà quý vị không có thấy cái gì mới lạ là vậy á. Tại vì khi mình nhận ra được một cái gì mới lạ, nó cũng vẫn là một cái ý thôi, một cái ý nghĩ, mà nó hay, nó mới, nó tốt, nó biểu hiện ra vẫn là cái biết của mình. Nó y hệt như cái biết của vọng tâm, cái bản thể của nó vẫn là cái biết, tức là nó giống y hệt nhau, cái phẩm chất mới khác nhau. Cái phẩm chất hay cái nội dung á, nó sai á thì nó ở bên sai, mà nó đúng thì nó ở bên của tánh giác. Mà thật ra nó cũng vẫn là một cái ý. Giờ cô trở lại cái bài như thật, mình biết cái tâm của mình nó là một cái tiến trình. Tiến trình nó có vô số mức độ phẩm chất khác nhau hết á. Thì cái pháp như thật này cô tạm chế ra ba bước, chứ nó không có bước nào hết á. Bây giờ các em muốn 4 bước thì cô cũng trình bày 4 bước, mà muốn 5 bước cô cũng trình bày 5 bước. Tức là đừng có dính mắc vô những cái quy ước. Phải nhớ vậy đó. Cái này là chế ra thôi, chứ Đức Phật không có nói mấy bước đó đó. Cũng như trong cái bài kinh niệm xứ chỉ dùng có 2 chữ tuệ tri. Đi tuệ tri đi, thở tuệ tri thở, nói tuệ tri nói, dùng có những một chữ tuệ tri. Nhưng mà mỗi người áp dụng mỗi khác á, nhiều mức độ. Có người thì hiểu mờ mờ, có người thì hiểu rõ, có người hiểu sâu, có người thì hoàn toàn chỉ ở trong chánh niệm, có người thì chập chờn. Thành ra rất nhiều mức độ của tuệ tri, nhớ vậy đó. Bây giờ cô chỉ tạm phân chia ra 3 bước, đó là tạm thôi. Cô tạm nhắc lại bước thứ nhất, mình sẽ có cái tuệ trí liền. Cái tuệ trí này là cái trí khách quan, cao hơn cái trí của người chưa tu. Mà cô chỉ nói chữ biết thôi, có nghĩa là có thể nói, có thể có lời. Cho nên cô chỉ nói chữ biết. Tâm mình vẫn là cái tâm tốt. Đúng rồi, nói mà không dính mắt. Vậy đó. Thành ra cô chỉ dùng chữ biết. Mà trong kinh thì dùng chữ tuệ tri. Tri là biết, biết bằng trí tuệ. Ở đây cô diễn tả bình dân biết thôi. Chữ biết thôi có nghĩa là không có những cái gì thêm, thêm vô có khi là thừa. Thí dụ suy nghĩ thêm thì là dư, văn nhã cho ta là dư, xét đoán thêm là dư, vui buồn thương ghét là dư. Chỉ biết thôi, tức là cái biết là cái đầu tiên khởi lên. Nó biết vậy thôi. Nha.
Yeah. Chào hỏi, chúng ta trên là tuệ tri hay tuệ trí? Con mới có dùng chữ tuệ tri.
Con dùng chữ tuệ trí. Thiệt ra ở trong cái gốc đó, tri với trí giống nhau. À. Nó cũng có chữ nhà la thôi. À. Nhưng mà mình hơi khác nhau chút. Cô muốn nói là cái bước thứ nhất này mình có tuệ trí.
Yeah.
Mình đã có cái tuệ trí rồi.
Yeah.
Là khi mình thấy, nghe, xúc chạm cái gì đó ở trước mắt, chỉ biết thôi, đơn giản vậy thôi. Nói thêm gì nhiều nhức đầu lắm. Hiểu không? Biết thôi, còn ngon như dở vậy đó, không có nói ra. Nóng hay lạnh gì không có nói ra. Nhưng mà biết đó, mình uống nước nóng, mình biết nóng đó, nhưng mà mình không có phản ứng gì hết. Mình không có nhăn mặt. Mình nhăn mặt hay là mình cứ dính mắt rồi. Biết rất là rõ ràng. Cái biết của tánh giác nó rất là rõ, nó rất là chính xác, chứ không phải biết mơ hồ. Nhưng cái vấn đề là tâm mình không khởi ra thêm cái gì nữa hết, nhưng mà mình phải biết á, chứ không phải là không biết. Mình biết nhưng tâm mình không phản ứng gì hết. Vậy đó. Thành ra cái người ngoài nhìn vô tưởng là mình không biết. Cho nên ở trong thiền mới nói mấy ông thiền sư á, thấy như mù, nghe như điếc. Người ta chọc ghẹo mình, ta sỉ nhục mình, mấy ông thiền sư vẫn bình tĩnh như thường. Cái người ngoài tưởng ông thiền sư là điếc, hiểu không? Nhưng mà không phải điếc. Thành ra không phải là vô cảm nha. Không phải vô cảm đâu. Mà cái biết này rất là rõ ràng, sắc bén. Ví dụ như mình ở rài, mình nghe âm thanh đó, tâm mình yên lặng, mình nghe rất rõ những cái âm thanh nhỏ nhỏ, âm thanh li ti, ở xa mình cũng nghe đó. Cái đó là cái tấm nghe của mình nó trong sạch, cho nên mình nghe rất là rõ ràng. Còn khi á, mình ngồi đây mà mình nhớ tới nhà mình xa xa đó, mình nhớ cái giờ dầu cô nói bằng microphone cũng không nghe nữa. Đây là cái bước đầu tiên, tức là có thể vẫn có lời nhưng mà nó trong sạch, nó không dính mắt. Bước thứ hai nè, bây giờ là có kinh nghiệm của định nè, tức là vô đây, vô cái biết không lời á,
thì bây giờ là chỉ thầm lặng biết thôi. Và mình phải biết rõ ràng mình hoàn toàn không có diễn nói gì hết trong tâm. Thì chỗ này gọi là bắt đầu có kinh nghiệm định. Nhưng mà thật ra nó vừa có tuệ trí vừa có định. Cho nên ở trong kinh nói là định và tuệ đồng thời. Thì khi mình thực hành cái bước thứ nhất thì mình có cái kinh nghiệm là mình khách quan, cái tâm của mình khách quan. Còn ở đây thì mình nhận biết liền cái tâm mình nó tĩnh lặng, nó không có bị cuốn hút theo cảnh đời. Vô chỗ này là không có lời diễn nói trong tâm. Còn ở đây vẫn có thể có, nhưng mà không phải là pháp ác. Ở đây mình có thể nói tên. Mình thấy cái bình bông, mình có thể nói tôi thấy cái bình bông, tức là có lời, nhưng mà tương đối là khách quan và trong sạch, không có dính mắc gì hết. Nhưng vì còn dùng tên cho nên nó là tương đối thôi. Rồi tới bước thứ nhì là nhìn, thầm lặng biết cái này thôi. Trong đầu không nói tên nữa. Thấy khác nhau một chút không? Thấy không? Giống như cái này, cô nói giống như cái này vẫn còn có tầm có tứ, còn cái này thì không tầm không tứ. Giống như vậy đó nha. Rồi bây giờ cái bước thứ ba, xem như là mình quay lại mình nhìn tâm mình đi, không có đối tượng nữa. Bước thứ ba này là cái bước cao hơn, tức là xem như là quan sát cái tâm mình thôi. Cô tạm ghi bước thứ ba là chỉ là nhìn cái tâm. Thì bây giờ thấy khách quan, tâm tĩnh lặng, thì cái tâm này á, là giờ là tâm này.
Bước thứ ba là vậy đó, không còn có đối tượng bên ngoài nữa, thì nó vô liền đó. Cô tạm phân chia từng bước tu như vậy đó. Thì tới đây nếu mà diễn ra thì nó là cái tâm này á, không thể diễn tả được, tại vì nó vậy đó, thì kêu bằng tâm như vậy. Là tâm như. Mà nếu mình vững chắc ở trong chỗ này thì mình nhìn ra thì cảnh sao? Cảnh như giống như nó là cái gương soi vậy đó. Giống như bây giờ mình dùng con mắt nhìn đi, qua cái gương này thì cái cảnh là gì? Cảnh nó cũng vậy thôi, đâu có diễn tả gì đâu. Tâm như cảnh như là vậy á. Tạm đặt ở đây là tâm thì cảnh, nhưng mà giống nhau không? Giống nhau y hệt. Cho nên khi cái tâm mình như thế nào, mình sẽ nhìn cảnh như vậy đó. Cảnh bên ngoài là ảnh hiện của tâm mình. Mình nhìn một người, mình thấy người đó tốt là cái tâm của mình tốt, mình mới nhìn thấy cái tốt của người ta. Còn khi cái tâm mình xấu á, mình sẽ nhìn cái xấu của người ta. Nhưng mà thật ra làm sao mình nhận ra được cảnh bên ngoài?
Khi mình tác ý muốn nhìn cảnh thì cái hình ảnh đây nó đi vào cái thần kinh thị giác của mình, rồi nó hiện ra ở chỗ cái thùy chẩm. Và mình nhận biết là nhận biết cái hình ảnh của cái thùy chẩm thôi. Cho nên mình chỉ biết cái hình bóng ở trong tâm của mình à. Còn thế giới bên ngoài thiệt ra làm sao? Mình không có biết. Mình không có biết. Hồi sáng ông Bách ông cũng có nói, khoa học nó cũng nói vậy đó. Cho nên khi ở bên ngoài nó đi vào mắt của mình thì nó bị ảnh hưởng của mắt rồi. Con mắt cũng là một cái lăng kính. Rồi đi vào não bộ để ảnh hiện ở chỗ nhãn thức, nó cũng là một cái lăng kính. Rồi mình nhận ra là nhận ra cái hình ảnh trong này nè đó. Chứ tức là mình biết thế giới bên ngoài một cách gián tiếp. Gián tiếp qua những cái di chuyển của những cái sợi dây thần kinh của mình. Chứ bên ngoài như thế nào mình không biết. Nói vậy nó hơi mơ hồ. Thí dụ giờ nè, mình nhìn một người, tại sao có người thấy người đó đẹp?
người khác thấy người đó bình thường, người khác nó thấy người đó xấu. Đó, nó vậy đó, là nó truyền vô trong cái nhãn thức của mình á, rồi mình nhận ra cái hình ảnh đó mà nó thích hợp với cái ý của mình á, thì mình nói người đó đẹp. Cho nên cũng một người à, mà mỗi người sẽ nhìn thấy khác nhau, và cái tình cảm đối với người đó khác nhau. Dĩ nhiên có cái sở thích của mình, thành ra nó chủ quan. Thì tất cả thế giới bên ngoài cũng vậy đó. Cho nên khi mình nhận ra cái đằng là đó là giống như thiệt. Nhớ như vậy đó. Cái thấy của mình á, giống như là chỉ thấy cái ảo giác thôi, cái ảo ảnh thôi à. Thấy bằng con mắt á, thấy cái ảo ảnh thôi à. Nhưng mà có khi nó cũng thấy sự thật nữa. Hồi xưa tới giờ mình sống trong cái thế giới của ngôn ngữ, thế giới của ngôn ngữ. Bây giờ bằng con mắt mình nhìn thì mình mới thấy rằng không có ngôn ngữ hiện hữu trên đời. Phải không? Không có ngôn ngữ có nghĩa là không có lời nói, không có chữ viết. Cái đó toàn là mình đặt ra thôi. Nhìn bằng con mắt thiệt là mình sẽ thấy quả thật. Thế giới chung quanh hoàn toàn yên lặng. Đó, hiểu chưa? Còn trong đầu mình nó nghĩ cái gì đó là mình tạo ra thôi à. Tự mình tạo ra. Chứ sự thật trong đời không có. Nó có cái này nhưng nó không có tên. Thì mình đâu có chê khen thương ghét, mình đâu có làm thơ. Mình đâu có nói màu xanh màu đỏ gì đâu. Tất cả cái gì là ngôn ngữ mình bỏ hết đi thì mình sẽ thấy cái sự thật là nó hoàn toàn yên lặng. Như vậy cái tâm ban đầu của mình là cái tâm hoàn toàn yên lặng, không có lời nói. Thành ra cái định nó là cái bẩm sinh. Về suy gẫm đi nha. Thành ra khi mà mình sống hồn nhiên vô tư á, là mình ở trong định. Còn khi cái tâm mình khởi này khởi kia, đó là bất thường. Cho nên mới nói tâm bình thường là đạo. Đạo là cái chân lý cuối cùng á, là niết bàn đó. Nhận ra chưa? Thì khi mình buông hết những cái lời nói, chữ viết, những cái suy nghĩ lan bang mình buông hết đi, thì mình trở về với cái tâm định tự nhiên của mình. Nó không có lời, nó không có tên. Tại sao mình đặt ra làm chi? Đừng có đặt ra. Buông hết đi thì nó là định. Và đó là mới là chánh định. Hiểu chưa? Hiểu không? Cho nên các vị tổ mới dạy mình có một chữ buông à. Hả? À, có một chữ buông thôi à. Ừ, hỏi đi.
Ein Spiegelbild, das still, wortlos, gleich, leer, namenslos ist, ohne Wertung, als Erkenntnis. Ist das so?
Leute, wenn man in den Lüfter, dann man chỉ có nhìn ra cái một cái ảnh ở trong đầu, cái ảnh đó, một cái vật đó, nó không có tên, nó trống rỗng, nó từ dưới hết á. Đó là giống như là một cái nhận thức, có phải không ạ?
Đúng rồi. Ừ. Cái nhận thức đó nó hoàn toàn yên lặng, nó trống không, không có diễn nói gì hết. Thì đó là cái chân tâm đó, vòng tròn trống không á. Sao giờ đồng ý chưa? Có thấy rõ cái hồn nhiên vô tư của mình chưa? Cái tiếng Pháp là cái từ innocent đó. Quý vị hiểu không? Thiền là dễ nhất trên đời, không có gì dễ bằng.
Dạ, nhưng cô nói là con hiểu, nhưng mà
cứ nhân hoài, không có chỉ nhân. Trên đời không có chỉ nhân.
Cái này biết cái thực hành nó có một khoảng cách rất là xa. Nghe xong chị, hiểu, nhưng mà khi áp dụng thì
biết, biết là như vậy rồi, nhưng mà khi mà mình áp dụng thì muốn đạt được cái đó thì chỉ có thiền.
Ừ. Cũng đâu cần tinh tấn, nó là của mình rồi mà.
Nhưng mà mình không có nhận ra bị...
Bây giờ nhận ra chưa?
Nhận ra nhưng mà
có, cũng nhân nữa, nhân hoài.
Khi mà mình gặp chuyện á thì nếu mình nhớ thì
được. Ừ.
Mình
phải tỉnh thức á, kêu bằng tỉnh thức là vậy đó. Những cái gì bên ngoài đưa tới mình phải biết, mình buông ra, nó không có liên quan gì tới cái tâm này hết. Ai nói xấu, ai mắng mình gì đó, đúng thì mình phải sửa, mình cảm ơn. Còn không đúng thì cái tâm mình vẫn là cái tâm mình thôi. Cái chuyện đó là cái nghiệp của người ta.
Con thấy như vậy, con đưa ra một cái ví dụ có thể cụ thể đối với con. Ví dụ con nhìn một người bệnh nhân, con biết cái người bệnh nhân đó, con nghe người ta nói, nhưng con hoàn toàn con ráng con giữ cái tâm của mình bình thản, không có dán nhãn đối tượng, tức là không nói là cái thằng này nó xì ke ma túy, nó này nó kia gì hết. Cái chuyện đó con nghĩ con là một cái tuệ trí được. Sau đó con thầm lặng biết cái người đó bị bệnh gì, và con biết là con sẽ chữa như thế nào, cái đó con nghĩ được. Nhưng giờ con vô tới chuyện tâm mà con nói, con nhìn thấy người đó con biết nó ác như vậy, mà sao con giữ được cái tâm con yên được con?
Cái đó là con còn cần phải học thêm nữa.
Yeah.
Tức là con phải nhận biết rằng vô thường mà.
Yeah.
Cái tâm người đó là nó có thể biến đổi.
Yeah.
Cái lỗi của người đó, cái tội lỗi nó cũng bản thể trong không nữa đó con.
Yeah, nhưng mà cái phim moment đó, cái moment đó.
Ừ, cái ngay lúc đó.
Ngay lúc đó
con nhận biết rõ ràng thì con khởi lên được cái tâm từ bi. Ờ, thì con bao dung hết. Cái đó là tiến lên một bước nữa đó. Khởi được cái tâm từ bi. Chứ mình không có dán nhãn người ta. Mình biết rõ ràng người ta chưa tốt, mình mới khởi được cái tâm Bồ Tát. Đó, đây là ba bước thực hành Pháp Như Thật đó. Tới cái bước thứ ba này là thể nhập chân như rồi đó con. Không còn như thật, nó là như vậy rồi đó. Nhưng mà cô không có nói nhiều, cô sợ mấy cô kia nhức đầu. Tự pháp như thật đi tới như vậy nó rất là mau, mà thực hành nó thoáng lắm, nó dễ lắm. Thực hành trong đời chứ không phải cần ngồi thiền, mà mình không có gò ép cái tâm mình gì hết đó. Cô đúc kết lại ba bước thực hành như thật đó, đơn giản thôi, nhưng mà quý vị sẽ thấy nó chuyển cái tâm của mình mau lắm. Nó chuyển cái tâm mình ngay cái bước đầu tiên đã bớt khổ rồi. Mà những người thân cận với mình sống sẽ rất là thoải mái, mình không có chụp mũ người ta. Con cái của mình nó cũng thoải mái nữa. Mình thường thường mình ưa chụp mũ con cái lắm đó quý vị. Bữa nào nó thức dậy trễ, đi học trễ, cái mình la lên làm biếng đó, mình đó là chụp mũ rồi đó. Cái trong tứ niệm xứ, cái bước đầu tiên là cái bước tuệ tri đó. Tức là trong tứ niệm xứ có nói rõ ràng là đi biết đi nè, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, nói biết nói. Thành ra vẫn có nói, ở trong cuộc đời vẫn có nói năng đi đứng bình thường. Nghĩa là trong bốn quay nghi á, đó là mình đi vào liền cái bước thứ nhất á.
Không có định bảo là thì cô nhắc cái như nhiều quá mà cô sợ con sẽ cô cứ giảng
không? Giảng gì con?
Cô nhắc cái như nhiều quá mà cô cứ sợ con không hiểu là
cái này là cô tạm phân chia ba bước của pháp như thật, còn trong tứ niệm xứ nó hơi khác. Bây giờ cô qua cái niệm xứ nè, thì cái pháp như thật này nó cũng đưa tới cái tâm hoàn toàn trống không. tức là không diễn tả gì hết, như vậy là như vậy mà thôi, tức là nó cũng đưa tới bước cuối cùng đó. Nhưng mà bây giờ cô ghép vô, bây giờ cô giảng theo niệm xứ nha, kinh niệm xứ, kinh niệm xứ cái bước thứ nhì khác. Bước thứ nhì của niệm xứ là quán, đó khác nha, quán. Còn cái bước thứ nhì nãy của cô là định nha, cái này là quán. Tại vì cái niệm xứ cũng, người ta cũng thường hay quán tứ niệm xứ, mà ngay trong bài kinh cũng quán, dùng chữ quán rất nhiều, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Rồi cái phần này á, cái quán của niệm xứ á là quán khi mà thí dụ như làm pháp thở, ở trên á là tuệ tri, hít vô dài tuệ tri, hít vô dài thở ra dài tuệ tri, thở ra dài, rồi dưới quán thân trên thân, quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên nội ngoại thân. Cô giảng chỗ này quán tức là bây giờ là quan sát, quán là quan sát thôi, ốc sạc vê đó con, quan sát thì có thể là vẫn dùng cái trí năng quan sát hay là dùng cái tuệ trí quan sát, không thành vấn đề. Có thể có lời, có thể có lời. Khi mình hít vô rồi khi mình thở ra, đó là bước thứ nhất. Bây giờ cái thân của mình là nội thân đó, mình đang hít thở như vậy, thì ngoại thân là người khác cũng hít thở giống như vậy. Tức là khai triển, không phải chỉ biết mình mà biết tất cả những người khác, gọi là nội thân hay ngoại thân. Hoặc là tâm á, nội tâm tới ngoại tâm, thọ thì cũng nội thọ, ngoại thọ, vân vân. Rồi, thêm một cái ý thứ nhì này mới quan trọng nè. Hay quán tánh sanh khởi trên thân, hay quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Khi hơi thở bắt đầu có thì đó là hơi thở sanh khởi. Hơi thở ra là hơi thở bắt đầu diệt đi, rồi hơi thở thứ nhì sinh khởi ra, rồi từ từ mất đi. Tức là cái bản thể của hơi thở của mình đó là nó có sinh ra thì nó phải có mất đi, chấm dứt, gọi là cái tánh sanh diệt trên thân. Khi quán về thọ cũng vậy nữa, thọ là cái cảm thọ đó, cảm thọ lạc đi, vui. Khi cảm thọ lạc khởi lên thì biết nó là sinh ra, rồi nó sẽ chấm dứt, biết nó đó là diệt tận. Hơi thở cũng diệt tận, mà thọ cảm giác cũng diệt tận, mà sắc thái tâm của mình nó cũng khi khởi lên thì nó phải có khi mất đi. Cái đó là cái định luật, hễ có sinh ra thì phải có mất đi. Giống như con người á, có sinh thì phải có chết, phải không? Thì cái này là quán nè. Bây giờ xem như là nhận biết cái tánh. Tánh là cái bản thể, là cái đặc điểm thường hàng bất biến, cái định luật thường hàng bất biến chi phối vũ trụ, gọi là cái tánh. Mà tánh này là thể có sanh thì có diệt, hay là sanh thì có tử đó. Nói tới con người thì là dùng chữ tử. Thể có sinh thì có diệt, thì nó là pháp gì vậy? Là pháp dương sinh, hay là pháp hữu vi, hay là đây là quy luật vô thường. Còn nếu mình hiểu sâu sắc hơn, có sinh có diệt thì cái đó bản thể nó là trống không, bản thể nó là quyển, quyển có mà thôi, ảo giác, ảo ảnh, ảo tưởng mà thôi, không có thiệt đó. Khi mà hiểu tới cái tánh không với tánh quyển thì nó là chỗ này nè, có sanh có diệt, nghĩa là nó không có vững bền, không có thường hằng bất biến, cho nên nó như quyển ảo thôi, nó có mặt mà rồi nó mất lúc nào không hay. Thì đây là cái trí tuệ hiểu tới cái bản thể. Còn trên này là cái tuệ trí mà thấy cái hiện tượng. Hiện tượng là bề ngoài nè, con mắt nhìn thấy nó là cái hiện tượng, một cái vật có thật trước mắt. Còn cái bản thể là nó tàn ẩn ở đằng sau hiện tượng. Cái bước thứ nhất thì thấy bằng giác quan, thấy nó có thiệt trước giác quan trong cái giây phút này, là thấy cái mặt hiện tượng bề ngoài thôi. Cô nói cái tướng đó. Nhưng mà tới cái bước thứ nhì của niệm xứ là nhìn sâu vô bên trong, biết nó có sinh, nó phải có diệt, bản thể hay là cái tánh đó là trống không. Hiểu chưa? Niệm xứ là vậy đó, vừa tướng vừa tánh. Thì cái bước thứ nhất kết quả là gì? Bước thứ nhất kết quả là không dính mắc với tất cả những cái khác, nhưng còn dính mắc một đối tượng là cái đang là. Hiểu chưa? Thấy rõ ràng chưa? Tâm còn gom vô biết cái này nó có, nó có, nhưng mà đều phá cái có đó liền là bản thể nó trong không. Hay không? Gom tâm lại hết vô một cái thôi, cái đang là. Thì tâm bây giờ trong sạch rồi, có trí tuệ rồi, bây giờ không dính mắc với cái một này, mà phải nhận biết bản thể nó trong không, nó có sinh, nó có đa đây, nhưng rồi nó sẽ chấm dứt. Bản thể nó trong không. Thì giờ kết quả là sao? Nhận biết cái này nó như vậy, mà tất cả bên ngoài nó cũng giống như vậy, cho nên mới quán nội thân ngoại thân, nội thọ ngoại thọ, nội tâm ngoại tâm, nội pháp ngoại pháp, là vậy đó. Nó mệt quá. Chứ nếu chỉ nói trong thân của mình thì nó thiếu sót, nó quên, nó bỏ mất cái bên ngoài là thiếu sót. Cho nên mới có cái phần quán. Từ cái bên tâm mình phải khai triển ra tất cả thế gian đều giống như vậy. Rồi bây giờ còn một cái dính mắc, mà cái này bản thể nó trong không, thì kết quả là không dính mắc với bất kỳ cái gì trên đời. Có cái câu đó trong bài kinh niệm xứ á, không dính mắc với bất kỳ cái gì trên đời thì lại gì, là giải thoát rồi, phải không? Phải không? Cho nên kết của cái là, cái kết của cái là ở đây chỗ này nè, vị ấy an trú chánh niệm như vậy. Cuối cùng của bài kinh niệm xứ, an trú ở trong này nè. Chánh niệm là cái biết rõ ràng, biết như vậy thôi. Bước thứ nhất biết như thật, bước cuối cùng biết như vậy thôi. Về cái đang là, không dính mắc với cái đang là nữa. Hiểu chưa? Bước thứ nhất còn có đối tượng là cái đang là trước mắt. Rồi cái bước thứ hai là phải nhìn sâu hơn vô trong cái bản thể của nó, và kết cuộc là phá chấp luôn cái đang là, nó trở thành cái như vậy thôi. An trú chánh niệm như vậy, kinh tứ niệm xứ á. Cho nên Đức Phật mới nói đây là con đường độc nhất. Tại sao? Vừa tuệ vừa định, mà đi từ cái pháp như thật, rồi đi tới quán, để cuối cùng là thể nhập chân như, trở về với cái bản tâm của mình. Thành ra bài kinh tứ niệm xứ là tuyệt vời, nếu mà mình hiểu rõ ràng sâu sắc. Như vậy quý vị đừng có chê quán. Quán nó mới là phát sinh trí tuệ.
À, lúc đầu con nghĩ chữ quán có nghĩa là suy nghĩ về cái vấn đề gì đó, hay là mình dùng giác quan mình nhìn một cái sự việc gì đó, mình làm gì không biết.
Thì cũng đúng, nhưng đó là bước đầu. Bước cuối cùng là phải nhận ra tới cái bản thể cuối cùng. Trong kinh cũng dùng cái từ quán thôi. Thành ra nói đi nói lại, nói nhiều cách, cái con đường tu nó chỉ là vậy. Trở về cái chỗ đó. Cái chỗ này nè, trở về chỗ này nè. Vậy thôi à. Cô dùng cái chữ trở về tại vì nó là của mình. Chứ mình phóng tâm mình đi tìm hoài là mình chưa trở về. Mình từ cái đây à, mà mình cứ phóng tâm đi ra ngoài hoài à, học hết khóa này tới khóa kia, học cả 10 năm rồi. Cho nên các vị tổ đó, cái gì không phải của cái này thì bỏ đi, có vậy thôi à. Nó đơn giản vậy thôi, không có gì bí hiểm hết á. Buông bỏ hết, buông bỏ hết những cái gì không đúng, những cái gì ác, những cái gì xấu, những cái gì làm mình khổ tâm, buông bỏ hết bằng đủ cách, tùy nơi mỗi người. Mình dính mắc cái gì mình phải biết để mình gỡ cái đó ra, vậy đó. Chứ không có ai giống ai hết đó. Sao ai tự nhìn của mình dính gì? Rồi coi như xong cái pháp như thật rồi đó. Thành ra trong cái bài niệm xứ nó vừa không vừa chân như luôn á. Khi mà nhìn thấy sanh diệt tức là đã nhận ra bản thể nó trống không rồi. Nhưng mà trong bài kinh không có nói tới cái chữ tánh không hay tánh chân như, không có nói. Nhưng mà mình hiểu vậy đó, nó là bản thể trống không. Từ đó mới không có dính mắc bất kỳ một cái gì trên đời. Thì an trú chánh niệm như vậy, biết như vậy thôi. Mà tại sao cái pháp như thực nó liên hệ liền tới chân như, là tại vì nó nhìn trên. Trên nè, mình nhìn vậy là mình nhìn ở trên mà. Quý vị nhìn cái này, cái con mắt quý vị là nó ở trên cái này, chứ nó đâu phải đằng sau cái này. Phải không? Thấy là thấy cái trên nè, cái chỗ này là trên nó nè. Mà chân như là gì? Là cái khách quan tuyệt đối của vật, tức là cái bề ngoài khách quan. Cho nên trong kinh Kim Cang mới nói, khi nào thấy tất cả các tướng là không phải tướng, đó là thấy Như Lai, tức là thấy chân như, thấy cái tướng. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả các tướng bề ngoài này đều là giả dối hết. Cái tướng là gì? Cái bình, cái bông, cái màu tím, cái này tròn, cái này màu xanh, đó là cái tướng. Tất cả cái tướng đều là hư giả. Mà nếu nhận ra được cái điều đó là thấy cái chân như của nó, là thấy cái sự thật của nó hoàn toàn trống rỗng. Nó là một vật hoàn toàn trống rỗng, tĩnh lặng, khách quan. Nó chỉ là nó thôi. Còn những cái mình gán vô nè, cái tên nè, cái màu nè, cái thích hay không thích, đó là cái chủ quan của mình gán vô. Những cái tướng đó là của mình, là chủ quan, là mình đặt ra. Cái tướng thiệt của nó là trống rỗng hoàn toàn.
Chân như cũng là tướng, nhưng mà tướng tuyệt đối.
Ừ. Cái tướng tuyệt đối của nó là thật tướng đó, là vô tướng. Cái tướng thiệt của nó là không có tướng gì hết. Thì cái đó là gì? Niết bàn. Trời, bế giảng lớp được chưa?